Hạ Nhiên gõ búa, tuyên bố không chấp nhận suy đoán làm hỗn loạn cuộc điều tra. Ông đọc quyết định đình chỉ giấy phép hành nghề của Tĩnh Nhi trong thời gian không xác định. Không chỉ mất quyền vào hiện trường, từ khoảnh khắc ấy cô không được ký bất cứ bản vẽ hay báo cáo kết cấu nào tại Lâm Giang. Tĩnh Nhi nghe tiếng máy ảnh chớp liên tục. Tấm thẻ hành nghề từng là kết quả của 10 năm học và làm việc được đặt trong một phong bì niêm kín ngay trước công chúng. Bà đại diện khu chợ vỗ tay đầu tiên, một số nhân viên cũ cũng vỗ theo, người vì giận, người vì sợ bị nhìn thấy không cùng phe. Minh Châu không vỗ, nhưng ống kính vẫn hướng thẳng vào khuôn mặt Tĩnh Nghi. Cô muốn nói rằng, 3 tháng trước mình từng đề nghị lùi ngày mở cầu. Cô muốn hỏi tại sao có một cuộc lễ dựng sân khấu trước khi đợt thử tải cuối hoàn tất. Nhưng điều đó mới chỉ là áp lực không có nguồn. Nếu nói vào lúc này, Hạo Nhiên sẽ biến nó thành lời chống chế của người vừa mất giấy phép. Cô nuốt câu hỏi xuống và xin một bản sao 13 ảnh được trình chiếu. Khải Phong đồng ý quá dễ dàng, thư ký trao cho cô một tập ảnh đã in, không có dữ liệu gốc. Đó là thứ họ muốn cô cầm ra ngoài, một bộ bằng chứng đã được chọn sẵn, có dấu hội đồng, đủ khiến bất kỳ ai tìm thấy trong nhà cô tin rằng cô đang giữ chính hồ sơ buộc tội mình. Sau cuộc họp, hành lang biến thành vòng vây. Một người đàn ông có em gái gãy chân chỉ vào mặt Tĩnh Nghi, hỏi cô ngủ có yên không. Cô không tránh ánh mắt ông. Cô nói mình đã có mặt tại cầu và sẽ tiếp tục tìm nguyên nhân. Người đàn ông quát rằng, người gây tai nạn nào cũng nói vậy. Minh Châu chen tới, hỏi cảm giác của cô khi bị tước giấy phép. Tĩnh Nghi trả lời mất giấy phép không làm 13 tấm ảnh trở nên đúng. Phóng viên khựng lại một nhịp, rồi hỏi điểm sai ở đâu. Tĩnh Nghi chỉ nói hãy tìm ảnh toàn cảnh công trường trong 6 tuần, đặc biệt là vị trí các đèn chiếu tạm.